Khiêm bước vào câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu để coi nỏ thần là cái gì mà tôi bảo cái máy này chính là nỏ thần. Bây giờ mấy anh chị em và các bạn, nhất là các em bé thiếu nhi, chúng ta bắt đầu bước vào câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu gồm các nhân vật sau đây. Thứ nhất, thần Kim Quy, người đóng vai thần Kim Quy là anh Vinh. Thứ hai, vua An Dương Vương nước Âu Lạc do nghệ sĩ Hồng Dinh đảm nhận. Thứ ba, công chúa Mỹ Châu, con của vua An Dương Vương nước Âu Lạc do nữ nghệ sĩ Anh Linh. Thứ bốn, vua Triệu Đà ở Bắc Âu Lạc là vua nước Nam Việt, là phụ thân của Trọng Thủy. Người thủ vai đó là ông và cuối cùng hoàng tử Trọng Thủy, người đóng vai hoàng tử Trọng Thủy con của vua Triệu Đà chính là anh Phụng Tuấn. Còn một vai nữa anh chị có biết là ai không? Là cái nỏ thần. Cái nỏ thần được làm từ cái móng của cái thần Kim Quy. Nỏ thần là chiếc máy lòng thương xót Chúa như thế nào, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Và bây giờ mời anh chị và các bạn bước vào câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu. Ngày xưa, bao giờ chuyện cổ tích cũng bắt đầu bằng ngày xưa. Chỉ vì cõi đất Âu Lạc có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua An Dương Vương có một cô công chúa rất xinh đẹp. Cô công chúa ấy tên là Mỹ Châu. Mỹ Châu rất xinh đẹp. Và ngày ấy đến tuổi cập kê, đến tuổi mà phải đi tu á? Không. Việc không đi tu thì phải làm cái gì? Thì phải lấy chồng thôi. Không đi tu thì phải lấy chồng. Mà vua chỉ có một mình cô công chúa thôi. Một mình cô gái rất là yêu quý. Cho nên vua yêu thương và chiều chuộng Mỹ Châu lắm. Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi mà bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc là phải lo kinh doanh, phải lo cho người dân được an cư lạc nghiệp, được no cơm ấm áo, và đồng thời cũng phải lo để mà chống ngoại xâm. Vì lúc đó chúng ta biết là cái nước này hay đi xâm chiếm nước kia, không có bao giờ chịu sống trong hòa bình, lúc nào cũng muốn mở mang bờ cõi bằng cách là đi xâm lấn nước khác. Vì thế mà người dân thời đó rất là cơ khổ, vì lúc nào cũng sống trong hoàn cảnh chiến tranh, lúc nào cũng chàng đi theo nước rồi thiếp đi theo chàng. chàng đi thiếu nước để mà bảo vệ bờ cõi, nước khác xâm lăng. Rồi có khi chàng lại phải bắt phải động viên, bắt phải đi lính để mà đi xâm chiếm nước khác. Cho nên vua An Dư Vương mới ra lệnh là xây một cái thành để bao quanh cái đất nước của mình, để không cho ngoại xâm nó xâm lăng. Chúng ta biết là ngày xưa thì đâu có xe tăng, đâu có máy bay để mà pháo, chứ còn bây giờ mà mấy cái thành xây thì ăn thua gì xe tăng hút, hoặc là pháo, hoặc là mìn nổ tung hết chẳng ăn thua gì. Nhưng ngày xưa thì chỉ có gươm đao rồi nỏ tên vậy thôi, không có súng ống, không có thuốc nổ, cho nên là xây được cái thành là an toàn lắm, khó mà có thể leo lên thành được. Vì leo trên thành thì trên người ta sẽ bắn cung, hoặc người ta ném đá, hoặc người ta liệm người dầu với lửa xuống để đốt cháy. Vì thế mà An Dương Vương mới ra lệnh cho tất cả những trai tráng ở trong nước phải xung vào để mà làm cái việc xây thành. Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, điều mà làm cho mọi người ngạc nhiên là cái thành đó hễ xây lên cao quá đầu người, lên cao quá đầu người khoảng thước 6 hoặc 2 thước, thì trong một đêm tự nhiên nó lại đổ sụp xuống. Cứ xây cao lên thì lại đổ sụp xuống, có một đêm thôi. Xây đi xây lại đã bao nhiêu lần rồi, lớp dân phu này về thì lớp dân phu khác đến, ấy thế mà cái thành ấy vẫn không xây xong được. Vua An Dương Vương lo lắm. Chà, dân tình thì khổ, thời buổi này ai cũng khó khăn, mà bây giờ cứ phải phục dịch làm như thế này, cứ ăn cơm nhà vắt tù và hàng tộc mãi, thì dân nó kêu than quá. Vua An Dương Vương cũng lo lắm, cái này chắc là do trời làm. Vua mới họp các quan lại, rồi sai lập đàn, rồi tự mình trai giới và cầu cúng. Ngày xưa là vua muốn cầu cúng cái gì đó là phải chính nhà vua đại diện cho dân tế trời. Và lúc trước đó thì phải trai giới, tức là không được gần gũi với phụ nữ. Vì chúng ta biết là ngày xưa các nhà vua thì có một hoàng hậu và có rất nhiều thứ phi, có khi cả trăm, có khi cả ngàn. Một năm mà vua mỗi đêm đi một bà là cũng không hết, thưa anh chị em. Vì thế mà phải trai giới, riêng việc vợ chồng. Rồi vua xong mấy ngày đêm như vậy thì bắt đầu mới cầu khẩn. Trong lúc mà cầu khẩn như vậy thì một buổi sáng kia, bỗng thấy có một cụ già từ ngoài biển đi vào. Và cụ già ấy nói với vua rằng: lời cầu khẩn của vua đã được trời nhận lời, sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của thần Thanh Giang đến giúp vua xây thành. Vua cứ an tâm, thần Kim Quy, sứ giả của thần Thanh Giang sẽ đến giúp vua xây thành, cứ an tâm. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, trong khi mọi người đang trầu trực ở cửa đông, thì mặt nước thần bỗng xuất hiện dưới dạng của một con rùa vàng to lớn rực rỡ. Rùa vàng thần Kim Quy nổi trên mặt nước, thần từ ngoài biển đi vào. Khi mà vừa đặt chân lên mặt nước thì rùa biển thần Kim Quy bèn xưng rằng: ta là thần Kim Quy, là sứ giả của thần Thanh Giang, được lệnh từ trời đến đây giúp vua xây thành. Thì vệ lúc đó đứng chung quanh, nhà vua mới ra lệnh là vì là rùa vàng cho nên phải có chỗ đứng xứng hợp, bèn đưa ra một cái mâm vàng, cái mâm bằng vàng, rồi thần Kim Quy leo lên cái mâm đó. Khi gặp nhà vua An Dương Vương, vua mới nói: dạ, làm sao mà chúng tôi xây thành hoài mà cứ qua một đêm là nó sập, không biết như thế nào. Thần Kim Quy lúc đó mới cho nhà vua biết rằng là Thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách. Chúng nó biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua tìm cách diệt trừ đám yêu quái này. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của thần Kim Quy, yêu quái đã bị tiêu diệt không còn một mống nào. Cuộc chiến giữa thần Kim Quy và yêu quái diễn ra mấy ngày đêm liền. Thần còn chỉ cho nhà vua cách mà xây thành như thế nào để bảo vệ hoàng cung, thì thành được xây đắp thành nhiều lớp vòng quanh theo lối hình chôn ốc. Mà cái kiểu xây thành này chưa ở đâu có. Thần Kim Quy chỉ cho vua là xây theo hình chôn ốc như vậy. Vì thế mà người ta mới gọi là loa thành. Có nghĩa là cái thành giống như là cái con ốc, gọi là thành ốc, loa thành. Kẻ địch dù có vượt qua cửa này, phải đi vòng vòng vòng, và rất là khó khăn, cũng rất là nguy hiểm, mới lọt vào đến tận cùng vua được. Chỉ trong vòng có nửa tháng thôi, cái tòa thành đồ sộ đã xây xong. Vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Tiệc tùng liên hoan mừng rỡ lắm, vì thành đã xây xong. Mọi người ca hát nhảy múa, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không hề chỗ nào được. Mọi người vui vẻ, vua An Dương Vương mừng rỡ. Rồi trước khi mà thần Kim Quy từ biệt nhà vua, thì vua nói: cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây xong tòa thành vững vàng này. Dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng thưa thần Kim Quy, nếu một mai mà có giặc ngoại đến vây đánh, thì lấy gì mà chống lại ngoại xâm đây? Vây cái thành này, lấy gì chống lại đây? Thần Kim Quy lúc đó bèn rút ra một cái vuốt của mình. Rồi trao cho nhà vua và nói: ta biếu nhà vua cây này, dùng cây này làm cây nỏ thì không còn lo gì nữa. Đây là cái vuốt của ta, người dùng nó làm cái nỏ thần. Cái nỏ thần này bắn một phát thì ra cả 100,000 mũi tên, và bao nhiêu giặc đến cũng tiêu hết, không lo. An tập, cứ an tập. Thấy nhà vua còn lưu luyến, thần lại dặn tiếp: này vua An Dương Vương, nhớ lời ta dặn, nếu một mai có việc gì cần thì cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần. Thanh Giang, cứ gọi ta 3 lần, ta sẽ đến giúp, cứ an tâm. Thần Kim Quy từ biệt nhà vua, vua An Dương Vương bịn rượu tiễn thần Kim Quy ra tới biển. Thần đi thẳng ra biển và biến mất. Lúc đó vua An Dương Vương mới đưa cái vuốt này về cho viên tướng tên là Cao Lỗ, làm thành một cái nỏ, gọi là nỏ thần, như là lời của thần Kim Quy dặn. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn lên là 1,000 mũi tên tua tủa bay vút ra. Kẻ địch đông bao nhiêu cũng không thể nào mà chiếm cái thành này được. Cho nên vua An Dương Vương rất là an tâm vì có nỏ thần rồi. Hồi ấy, Hồi ấy ở phía bắc của nước Âu Lạc có nước Nam Việt. Vua của nước Nam Việt là Triệu Đản. Nam Việt lúc đó là một nước cường thịnh, hùng mạnh. Cậy có đất đông, đất thì rộng, dân thì đông, lính thì mạnh, mà lại là những người lính thiện chiến, cho nên Triệu Đà đã mấy lần kéo quân sang đánh nước Âu Lạc. Vua nước Nam Việt kéo quân sang đánh vua An Dương Vương giữa Nam Việt và Âu Lạc, cuộc chiến tranh liên miên. Nhưng mỗi lần vượt cõi là mỗi lần vua Triệu Đà, nước Nam Việt chuốc lễ thất bại. Vì lý do là, có biết lý do là gì không? Vâng, lý do đó là vua Triệu Đà đã có nỏ thần. Mỗi lần Triệu Đà đem quân đến là ở trên này nỏ thần bắn ra. Biết bao nhiêu ngàn binh sĩ của vua Nam Việt đều bị chết, kẻ bị thương, cho nên vua Nam Việt lại phải kéo quân về, không thể chiếm được đất nước của An Dương Vương. Triệu Đà buồn lắm, bây giờ làm sao đây, phải có cách nào đây? Ngồi suy nghĩ hoài, tức lắm, ngày đêm bàn mưu tính kế làm sao mà chiếm cho được đất nước An Lạc của vua An Dương Vương, thì Triệu Đà mới mãn nguyện. Làm sao đây? Tối tối Triệu Đà ngồi uống trà suy nghĩ, uống trà vẫn không nghĩ ra, làm thêm ly cà phê. Tại sao mà mình đem quân đến cứ bị bao nhiêu ngàn mũi tên bắn ra? Lính đâu mà nhiều thế? Làm sao một lúc có thể bắn ra cả mấy chục ngàn mũi tên giết bao nhiêu lính của mình được? Tại sao? Tại sao? Lý do gì? Cứ quá là đi cà phê nữa. Thao thức đêm nay không biết là bao nhiêu đêm Triệu Đà trầm trọc suy nghĩ, tìm mưu tính kế. Lúc đó Triệu Đà mới chợt nghĩ ra một kế, tôi gọi là mỹ nhân kế, còn đây là nam nhân kế. Vì Triệu Đà có một người con tên là Trọng Thuế. Trọng Thủy là một hoàng tử đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Triệu Đà nghĩ rằng là bây giờ có một cách duy nhất thôi, là đem Trọng Thủy sang cầu hôn với cô con gái của An Dương Vương. Vì Triệu Đà cho người đi điều tra coi An Dương Vương như thế nào, thì biết rằng An Dương Vương có một cô gái rất xinh đẹp tên là Mỹ Châu, vẫn chưa có chồng. Vì chưa được tìm được người nào mà tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, cho nên Trọng Thủy lúc đó mới đến với vua. Còn bây giờ con lớn rồi, con phải ra đi giúp nước. Nhưng mà con giúp nước bằng cách nào? Bây giờ con sẽ sang bên nước của vua An Dương Vương, con hỏi cưới Mỹ Châu và con tìm cách ở lại đất nước đó của vua An Dương Vương. Con tìm cách hỏi thăm làm sao, cách nào mà mỗi lần ta đem quân đánh đều bị thất bại. Nó phải có một cái bí quyết nào đó, nó phải có một cái gì hết sức đặc biệt. Tại sao? Trọng Thủy cũng suy nghĩ như thế mình lợi dụng. Không, con phải hy sinh cái chuyện riêng để nghĩ đến lợi ích chung của đất nước. Nào, mạnh dạn đi sang. Rồi Triệu Đà đưa Trọng Thủy sang bên nước Âu Lạc và gặp vua An Dương Vương để cầu hôn cho Trọng Thủy với cô công chúa xinh đẹp, con gái rượu của An Dương Vương là Mỹ Châu. Ô, chào em thật duyên dáng, thật dễ thương. Vừa phút đầu gặp em, tình tú quay cuồng, lòng nghe giá băng. Tên 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 tên. Anh run quá, nhớ được có mỗi câu đầu, quên rồi. Cô nàng Mỹ Châu cũng e thẹn, e ấp, thấy chàng đúng là hoàng tử của lòng mình. Biết bao nhiêu người đến cầu hôn, nhưng mà Mỹ Châu không chấm được ai. Mới gặp Trọng Thủy, Mỹ Châu đã ưng thuận, nhưng mà còn e thẹn, e thẹn. Về hỏi bố thì bố ơi, bố thấy anh Trọng Thủy như thế nào? Con thấy sao, mặt con cứ đỏ lên là thế nào? Nói lắp ba lắp bắp. Con có chịu hay không thì chịu. Con ok. Nói cái tiếng gì vậy? Tiếng ok là tiếng gì? Con ok. Ok là cái gì? Ok là con đồng ý. Ok, mày đồng ý thì mày nói đồng ý, mày nói tiếng ok, tao hiểu tiếng ok là cái gì. Rồi Triệu Đà đem lễ sang và hỏi cưới Mỹ Châu về. Rồi hai người sống với nhau. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đàn 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 ta sang quyền quý, đàn 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 ta đàn đàn đàn, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi, lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Có em à, lâu đài tình ai đó có trên trần gian này, ở ngay trong nhà của em chứ ở đâu. Anh không về nước của anh không về nước của anh à? Không, anh sẽ ở bên em, ở với nhà ba của em, ở trong cung điện với em. Anh không muốn về lại đất nước của anh nữa, vì ở đâu có em là có tất cả. Em ở đâu là đất nước ở đó. Anh không còn tha thiết cái gì ngoài em. Ôi trời ơi! Mỹ Châu nghe được những lời đường mật ấy của Trọng Thủy, nàng ngây ngất. Nàng ngây ngất, nàng say sưa. Càng nàng cảm thấy cuộc đời mình từ đây là quá hạnh phúc rồi. Hai người có thể dắt tay nhau chiều hôm nào, tiếng hát bay cao tê rên tan. Rồi anh bên mình em. Hai người đi vào trong mộng sống hạnh phúc. Nhưng có biết đâu, có biết đâu rằng là đó là âm mưu của Triệu Đà cho Trọng Thủy sang để tìm coi cái bí mật nhờ đâu mà An Dương Vương có thể chống lại Triệu Đà. Bao nhiêu lần đem quân sang đánh đều bị thất bại. Một bữa kia, Trọng Thủy mới đưa Mỹ Châu vào trong lâu đài tình ái. Chỉ có người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều đổ mưa. Hai người hẹn nhau đến bên bờ suối. Dưới bên bờ suối đó, chàng vuốt mái tóc nàng, nàng dựa đầu vào vai chàng. Thủ thỉ, do you love me? Anh nói cái tiếng gì vậy? Do you love me? I love you so much. Anh nói gì em không hiểu. Em à, anh muốn nói rằng là ngủ ai nỉ? Cái gì anh nói cái tiếng gì? Lý có ai ngủ không? Ngủ ai lý lắm hà? Em nói cái tiếng gì vậy? Anh nói là je t'aime. Là cái gì? Je t'aime. T'aime với mực cái gì? Anh nói vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng tiếng Tàu, vừa bằng tiếng Pháp. Mà tiếng Việt Nam là anh yêu em. Anh yêu em nhất trên đời này. Ồ, em cũng yêu anh nhất trên đời này. Hai người hôn nhau. Và trong lúc mà say sưa vậy, Trọng Thủy mới: em à, anh có một cái thắc mắc muốn hỏi em. Em có tin anh không? Không tin anh thì tin ai bây giờ? Nếu tin anh thì em có thể cho anh biết là nhờ đâu mà mấy lần vua cha, tức là ông vua Triệu Đà nước của anh, sang đánh nước em mà cứ bị thua hoài là sao vậy em? Ồ, làm sao mà anh thắng được? Đem bao nhiêu quân được cũng bị thua là sao? Lý do là gì em? Em không nói đâu. Em không tin anh à? Em tin anh chứ, nhưng mà ba em á, là An Dương Vương đó, không cho nói, đó là bí mật quân sự. Bí mật thì có giấu người ngoài thôi, còn chúng mình là vợ chồng, mình với ta tuy hai mà là một rồi, còn giấu giếm làm cái gì, còn nghi ngờ gì nữa. Em không thương anh à? Em không tin anh à? Anh, em tin anh lắm, nhưng thôi, không thôi, em không cần nói nữa, anh không nghe nữa đâu. Thôi, em cứ giữ cái bí mật đó của gia đình em đi, coi như anh là người ngoài. Thôi, anh đi về quê hương của anh nhé.
Anh,
sao, có chuyện gì nữa?
Em nói, anh đừng giận em nói. Vậy chứ, nói đi em yêu, anh yêu em. Thương quá, thương quá, nói đi, thương quá, nói đi.
Nhưng mà anh không được nói cho bất kỳ ai nha, có thề nha, thề nha, anh thề, có trời đất làm chứng. Tay anh đau quá, anh không dơ lên được, chứ anh dơ tay lên anh cứ thề. Là nếu mà anh mà lừa dối em thì cho trời tru đất diệt đi, cho virus corona nó đến nó tàn phá hết đất nước của em đi. Trời, anh thề gì kỳ anh? Virus corona nó đến nó phá tan đất nước của anh chứ không phải của em. Nếu anh mà lừa dối em thì virus corona sẽ phá tan cái lá phổi của anh và anh sẽ chết không có đất chôn, thả trôi xuống sông Hồng bên Ấn Độ luôn. Được rồi, anh thề với em. Rồi Mỹ Châu mới nói cái bí mật đó ra. Sở dĩ anh có biết không, sở dĩ mà đất nước của anh không chiếm được đất nước của em là vì đất nước của em có một cái nỏ thần do thần Kim Quy dân tặng. Bắn một phát ra là cả mấy chục ngàn mũi tên chết hết em, không làm gì được đâu anh ơi. Vậy hả? Ồ, quá hay. Em có thể dẫn anh đi coi cho anh ngó thôi. Chỉ cần ngó thôi là được rồi, có chết anh cũng yên lòng. Không được, ba em cấm rồi, không dám đâu. Vì ba em không cho. Em lại không thương anh rồi, không tin, ngó thôi mà, đâu có sao. Ba đang ở trong cung, nghe lời đường mật, phụ nữ cứ nghe nói ngọt là nó thích. Cho nên Mỹ Châu mới dẫn Trọng Thủy đến, không những là cho coi mà vào trong cái căn hầm bí mật để thấy tận mắt, sờ tận tay. Lúc đó Trọng Thủy thấy được cái bí mật đó rồi. Cái bí mật là cái nỏ thần này. Cho nên Trọng Thủy tương kế tự kế làm một cái nỏ giả và lẻn vào đổi lấy cái nỏ thật. Mỹ Châu không hề hay biết chuyện này. Và vua An Dư Vương cũng không hề hay biết chuyện này. Sau một năm trời ở rể thì Trọng Thủy đến tạm biệt người yêu. Tạm biệt em yêu, anh phải đi về để thăm bố mẹ, lâu quá, hơn một năm nay rồi, nhớ quá, anh phải đi về. Anh đã đi chích ngừa chưa? Anh chích ngừa rồi em à, đi thử rồi. Anh là dương tính. Sao anh lại dương tính? Thì anh là đàn ông người dương tính, thì em là nạn nữ thì là âm tính. Anh dốt quá. Dương tính là chết, virus corona là phải âm tính. À anh quên. Vậy thì anh đi thử lại. Anh đi thử xong rồi về em yêu dấu anh đi về được rồi, cái này anh âm tính rồi. Và Trọng Thủy đến chào anh Dương Vương, họ con đi về bình an nha, rồi nhớ mau mau quay lại, rồi hai đứa sống với nhau rồi ta cũng chuyển ngôi cho thôi, ta cũng già yếu rồi. Dạ vâng, xin cha cứ an tâm, con về rồi con sẽ quay lại với em. Anh yêu đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá sao đành. Trọng Thủy đi về mang theo cái nỏ thật. Sau đó sao, lấy được nỏ chưa? Thưa phụ thân, đây là cái nỏ thần, đây là tất cả bí mật. Họ có được cái nỏ này cho nên mình đến mình đánh là thua. Con đã làm cái nỏ giả, con thay vào đó còn nỏ thần, nỏ thật đây. Thế là Triệu Đà mới bắt đầu tập trung binh lính lại, chuẩn bị đến chiếm đất nước của An Dương Vương ở Mỹ Châu. Trong khi đó An Dương Vương ở nhà cứ thoải mái, cứ an tâm. Tom 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 tom. Bắt đầu Triệu Đà đem quân đến, ngựa phi đường xa, bắt đầu binh lính bao vây chung quanh cái thành. An Dương Vương nghe tin, dạ tâu bệ hạ, nguy hiểm quá, nguy quá, Triệu Đà đem quân xung lăng đến bao vây hết thành của mình rồi. Triệu Đà, ngươi phản ta phải không? Đừng có lo, ta có nỏ thần đây rồi, an tâm, cho nó đến thằng nào chết thằng đó, đến nhiều chết nhiều, đến ít chết ít. An Dương Vương cứ vui vẻ bình chân như vậy vì tin vào nỏ thần. Đến lúc mà quân của Triệu Đà vây hết cái thành đó rồi, đang trèo lên, lúc đó An Dương Vương mới lấy nỏ thần ra. An Dương Vương lấy nỏ thần ra và dương cung bắn như mọi lần. Nhưng than ôi, nỏ thần đã hết hiệu nghiệm, hết linh nghiệm rồi, vì đây là nỏ giả. Cho nên bắn ra cũng chỉ có một phát tên, chỉ có một người lính chết, chẳng ăn thua gì. Vì không phòng hờ, vì chủ quan, vì khinh địch, vì quá tin vào nỏ thần, cho nên An Dương Vương không có phòng bị, binh lính không có chuẩn bị. Vì thế mà lính của Triệu Đà trèo qua thành, phá cửa thành và tràn vào, giết hết lính của An Dương Vương, phá sập hết lâu đài, chiếm hết. Lúc đó An Dương Vương mới hoảng hốt. Lên ngựa chạy trốn. Khi lên ngựa thì vua cho đứa con gái cưng của mình là Mỹ Châu ngồi sau lưng ngựa, và hai cha con chạy trốn thoát. Trong khi đó Trọng Thủy cùng với Triệu Đà đến chiếm cung điện và đem ngựa đuổi theo. Vua An Dương Vương và Mỹ Châu lẹ lên, chết được con, lên mau, hai cha con mình chạy trốn. Tại sao không biết là khi nỏ thần nó không còn linh nghiệm nữa, cháy. Lẹ lên cha ơi, người ta đuổi phía sau rồi. Chúng ta biết được rằng là Trọng Thủy trước khi chia tay với Mỹ Châu, có nói với Mỹ Châu rằng, em yêu, anh đi về, lỡ mà sau này có chuyện gì không gặp được em thì làm sao mà tìm được em.
Làm sao mà anh lại không nghĩ thấy chuyện đó? Hai nước mình đã hòa bình rồi, hai nước mình là một rồi, chúng mình sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.
Không biết được em à, đời ai học được chữ ngờ. Nhưng nếu mà giả sử rằng là anh không có gặp được em thì muốn tìm em thì tìm ở đâu?
Anh đừng có lo, em có một cái áo lông này. Áo lông này rất đặc biệt, là nó sáng, cho nên là nếu trong trường hợp mà không gặp được anh thì em sẽ rải cái áo này, rắc cái lông này, rồi anh cứ tìm theo cái lông đó, biết được em ở đâu.
Khi An Dương Vương và Mỹ Châu cưỡi ngựa chạy, thì Trọng Thủy và Triệu Đà đuổi theo. Thấy như thế, Mỹ Châu mới gỡ những cái lông trên cái áo choàng của mình ra, rải xuống đường. Và Trọng Thủy đuổi theo, cứ thấy lông ở đâu thì chạy đến đó. Khi mà gần đuổi đến nơi rồi, thì An Dương Vương cũng chạy đến tới bờ biển. Lúc đó nhớ đến lời của thần Kim Quy nói rằng là nếu trong trường hợp khẩn cấp muốn cần sự giúp đỡ của thần Kim Quy thì cứ kêu Thanh Giang ba lần thì thần Thanh Giang sẽ phái thần Kim Quy đến để mà cứu giúp. Đến bờ biển rồi, giờ làm sao bây giờ? Kẻ thù nó đuổi sau lưng rồi, chết mất rồi con ơi, cha con mình cùng đường rồi, không còn. Lúc đó An Dương Vương mới nhớ đến thần lời thần Kim Quy dặn và gọi ba lần: Thôi anh ra. Thần Thanh Giang cho thần Kim Quy hiện lên. Và An Dương Vương nói: sự tình tôi cái nỏ không còn hiệu nghiệm nữa, là tại sao vậy? Bìa kẻ thù nó đang đuổi phía sau vậy. Tại sao mà cái thần nỏ thần không còn hiệu nghiệm nữa? Ai là kẻ thù đã làm cho cái nỏ thần này không hiệu nghiệm được? Ai là kẻ thù đã làm cho đất nước bị tan nát hết, đất mất nước mất nhà tan? Vua đang hỏi như thế thì thần Kim Quy trả lời: kẻ thù chính là người đang ngồi sau lưng của nhà vua. Kẻ thù chính là người ngồi sau lưng của nhà vua. Vua An Dương Vương nghe vậy thì hiểu ngay. Thì ra chính Mỹ Châu, con là kẻ thù của ta, của đất nước ta. Chính con đã bán đứng ta. Mỹ Châu mới nói với vua: con xin lỗi vì con đã nghe lời đường mật của chồng con, chỉ cho chồng con cái nỏ thần. Không ngờ chồng con lòng lang dạ thú lại đổi mất, lấy mất cái nỏ thần, đem cái nỏ thần giả vô. Xin phụ vương tha cho con, xin phụ vương tha cho con. Vua An Dương Vương không thể chịu được, rút gươm ra và chém Mỹ Châu chết ngay tại chỗ. Và vua An Dương Vương đi theo thần Kim Quy đi xuống nước. Lúc Trọng Thủy đuổi theo thì thấy Mỹ Châu đã chết ở giữa đường. Trọng Thủy đến ôm lấy xác của người vợ mình và thấy ân hận vô cùng. Em yêu, chính anh là kẻ phản bội. Anh ta lợi dụng lòng tốt của em, nghe theo lời của cha mà phản bội em. Anh không xứng đáng là chồng của em nữa. Rồi Trọng Thủy ôm lấy Mỹ Châu, rồi cả hai cùng nhảy xuống một cái giếng. Người ta nói rằng là máu của Mỹ Châu chảy xuống nước, những cái con trai con hến ăn vào đều hóa thành ngọc. Rồi ai bắt được ngọc ấy đem đến rửa cái giếng mà Trọng Thủy trầm mình vào đó thì sắc ngọc nó tự nhiên nó sáng lên. Câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu phải kết thúc ở đây vì cả hai đều chết hết rồi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, chúng ta rút ra được những bài học gì? chúng ta rút ra được những bài học gì? Bài học mà có lẽ mọi người đều suy nghĩ đó là không ai học được chữ ngờ. Sông sâu còn có kẻ dò, còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái người mà đáng thương cũng là người đáng tội nhất, chính là Mỹ Châu. Đáng thương và cũng đáng tội, chỉ vì không thể ngờ được lòng dạ của Trọng Thủy, cũng như An Dương Vương cũng không ngờ được lòng của Triệu Đà. Đến cầu hòa, đến muốn cưới lấy con gái của mình để hai nước không còn chiến tranh nữa, quá đẹp. Ấy thế mà lòng dạ của con người, của Triệu Đà, là một con người tham lam, là một con người dã tâm, là một con người mưu mô và xảo quyệt. Đã muốn cái gì thì tìm mọi cách để mà đạt cho bằng được, gọi là mục đích biện minh cho phương tiện, sẵn sàng dùng những phương tiện xấu, phương tiện nào cũng được, cho dẫu là lừa đến mức độ mà lấy tình yêu chân chính của Trọng Thủy với Mỹ Châu. Trọng Thủy với Mỹ Châu yêu thương nhau thật không? Thật chứ, họ yêu thương nhau mà, họ đã hát bài lâu đài tình ái mà, họ đã người hẹn cùng ta đến bên bờ suối mà, họ yêu nhau thật. Nhưng mà chính Triệu Đà là người mà lèo lái cái câu chuyện này, đang từ một chuyện tình rất đẹp để trở thành một cái âm mưu gián điệp. Âm mưu gián điệp trở thành nội gián, trở thành kẻ nằm vùng. Và Trọng Thủy là người mà đặt chữ hiếu, vâng lời cha nặng hơn chữ tình. Cho nên là bán đứng người vợ của mình vì người cha, lấy chữ hiếu mà đè bẹp, mất chữ tình. Còn Mỹ Châu là một cô con gái hồn nhiên đơn sơ, quá nghe lời đường mật của Trọng Thủy mà trở thành kẻ phản quốc, bắn đứng cha của mình. Cho nên bốn nhân vật này cùng với Nỏ Thần Kim Quy, mỗi nhân vật cho chúng ta thấy một khía cạnh của con người. Chúng ta có thể là Triệu Đà đấy, khi mình không có lòng thương xót, khi mình dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được cái mục đích bóc chết lòng thương xót. Có những người vì đồng tiền cho nên là làm những chuyện phi pháp. Có những người vì ghen tị, vì ghen tức cho nên là làm những cái chuyện hết sức là, ta gọi là ăn bánh gato. Triệu Đà này cũng ăn bánh gato đó. Ghen tức vì thấy An Dương Vương là một đất nước hòa bình, đất nước mình đem quân đánh lần nào cũng bị thua, cho nên là cái máu ghen tức nó làm mờ cái lương tâm. Ở ngoài đời người ta đối xử với nhau như thế, nhưng mà trong đạo cũng có những con người dù mình có chức có tước, có địa vị đủ mọi cái rồi mà vẫn không chịu để cho người kia yên. Triệu Đà có đầy đủ rồi mà vẫn không để cho An Dương Vương yên, sao không sống yên bình đi? Mà tại sao? Chỉ vì ghen tức thôi. Cho nên là tìm mọi cách để mà hạ cái người này xuống. Cái máu ghen tức của con người làm cho mình không có lòng thương xót nữa. Cái máu ghen tị làm cho con người mờ hết lương tâm của mình, để làm bất cứ cách nào để hạ cái người kia, không cho nó lên, ngóc đầu lên được. Phải cho nó tiêu tan đi thì mình thỏa mãn được cái tôi của mình, thỏa mãn được cái tự ái của mình, thỏa mãn được cái tham vọng của mình. Tôi có thể là Triệu Đà, tôi cũng có thể là An Dương Vương, kẻ thù sau lưng nhà vua. Không ngờ rằng là kẻ thù lại chính trong người nhà của mình. An Dương Vương lo hết mọi chuyện, nhưng mà trong nhà của mình lại để một cái lỗ hổng, và lỗ hổng đó lại đắm thuyền cả con tàu, cả nước mất vì một người phụ nữ. Người phụ nữ nhẹ dạ nghe theo lời Trọng Thủy. Cho nên đôi khi chính Chúa Giêsu cũng nói là kẻ thù là chính người nhà của mình. Anh sẽ giết em, cha sẽ giết con. Và Người nhà là chính kẻ thù của mình và chính Đức Giêsu cũng là nạn nhân. Khi mà người nhà là người môn đệ thân tín Giuđa phản bội mình. Và những người thân tín như là Phêrô chối thầy. Những người thân tín như là các tông đồ bỏ thầy. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường mà mình sẽ gặp những cái khó khăn, những thử thách đó. Mình giặc bên ngoài không sợ bằng thù bên trong. Giặc ngoài mình còn có thể thấy được, đề phòng được. Nhưng mà làm sao mà nhà vua đề phòng chính đứa con gái của mình được? Đúng không ạ? Mà cái cô con gái này, nhiều khi cái sự đơn sơ đó lại thiếu sự khôn ngoan. Chúa bảo là phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Cô này chỉ có một cái tâm hồn đơn sơ. Và có khi chính cái sự đơn sơ, cái sự ngô nghê, cái sự hồn nhiên nó lại giết chính mình và làm hại cho người khác. Trong cộng đoàn có những con người ngô nghê để cho người ta lợi dụng. Có những con người cứ hồn nhiên, chả biết suy nghĩ gì cả, chả biết tính toán gì cả. Có khi chính con người đó lại phá hoại cộng đoàn của mình không chừng, thưa anh chị em. Cái gì cũng đi ra ngoài buôn chuyện. Ra người ta hỏi cái gì cũng nói, người ta hỏi gì cũng nói. Cho nên trong cộng đoàn sẽ bị con người đó làm hại. Và một anh chàng mà khó xử nhất là Trọng Thủy. Anh chị em thấy không? Đôi khi chúng ta bị giằng co giữa cái đó đó. Bên hiếu, bên tình. Đôi khi chúng ta bị giằng co giữa bên Chúa và người nhà. Theo Chúa thì bị vợ nó cằn nhằn. Mấy ông chồng đi lòng Chúa thương xót, vợ cằn nhằn. Rồi hoặc là mấy bà đi tham gia hội đoàn, về chồng nó lèo nhèo, khó chịu. Mình giằng co giữa hai bên. Bên Chúa, một bên là con người, bìa làm sao đây? Thì Chúa nói rất rõ là phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em. Vì Chúa, phải chọn Chúa là trên hết. Ưu tiên số một là tin Chúa là trên hết. Chứ có lúc mình bị giằng co giữa cái đó, thưa anh chị em, giằng co giữa mình và Chúa nữa, ý Chúa và ý của mình nữa. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường gian khổ, là con đường khó khăn, con đường thử thách. Liệu mình có đi vào cái con đường đó hay không? Đi vào con đường đó thì bị mọi người chê cười, bị mọi người khinh khi, bị mọi người nhạo báng và mọi người gây trở ngại. Có dám đi vào con đường đó hay không? Trọng Thủy là người mà bị giằng co giữa cha mình, vợ mình, biết nghe ai đây. Và rất nhiều người ngày hôm nay trong đời sống gia đình cũng bị như vậy. Anh chàng Trọng Thủy này là dính nhiều lắm, bên vợ, bên bố mẹ hoặc bên anh chị, biết nghe ai đây, khó lắm. Cho nên cuối cùng tôi nói là cái nỏ thần này chính là lòng thương xót Chúa. Khi mà con người An Dương Vương Mị Châu còn trung thành với cái nỏ thần này, vì thần cứu quý đã dặn là tuyệt đối không được nói cho ai biết, phải trân trọng nó, giữ nó. Nhưng mà Mị Châu đã không giữ được cái điều đó, cho nên nỏ thần không còn hiệu nghiệm nữa. Khi mình còn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì quyền năng ấy sẽ như là cái nỏ thần tiêu diệt hết những kẻ thù. Thế không ạ? Nỏ thần là chính lòng Chúa thương xót, quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nhưng mà khi mình phản bội lại lòng Chúa thương xót, khi mình bỏ lòng Chúa thương xót, thì cũng giống như là Mị Châu đã bắn đứng vua cha của mình để cho Trọng Thủy là kẻ thù vô đổi mất cái nỏ. Không còn là nỏ thần nữa mà là nỏ giả. Mình không còn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, mình tin vào pháp thuật, tin vào bùa chú, bùa ngải, tin vào tiền bạc, tin vào quyền lực của thế gian. Mình chạy theo những người có chức, có quyền, mình chạy theo những người có tiền, có bạc, mình chạy theo những người có thế lực cả trong đạo, trong đời để được đỡ đầu, để được chống lưng. Mình đã bỏ cái nỏ thần lòng Chúa thương xót. Thì chắc chắn rằng là kết quả ta đã biết Trọng Thủy và Mị Châu kết quả là như thế nào. Cho nên nỏ thần lòng thương xót Chúa, anh chị em nắm vững lên, không để cho Satan lợi dụng, không để cho bất cứ ai mà họ làm cho lòng Chúa thương xót Chúa nghi ngờ lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì cái nỏ thần không còn tác dụng. Chúa nói ta ban cho các ngươi một chức bình mang tên là tín thác. Các ngươi càng tín thác bao nhiêu thì ơn phụng, ân sủng lòng thương xót Chúa càng tuôn trào bấy nhiêu. Còn nơi mà trái tim của ngươi, con người của ngươi không còn tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của ta thì giống như là cái nỏ đã hết hiệu nghiệm rồi. Còn tin tưởng, tín thác bao nhiêu thì quyền năng của Chúa sẽ bao trùm trên cuộc đời chúng ta bấy nhiêu.